Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Hai ngày 30 tháng 1 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Canada mở cửa tạm trú cho du khách bị kẹt bởi lệnh cấm của Mỹ. Nổ súng ở đền thờ Hồi giáo tại Quebec, Canada, 6 người thiệt mạng. Cố vấn pháp lý đảng cầm quyền Myanmar bị ám sát và sinh viên nha khoa Pháp đoạt vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ 2017.
Người du hành từ 7 nước có tên trên sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp khó khăn khi đến Mỹ.
My wife and my son in United States. My son has.
Ông Neil Zan, một người mang hộ chiếu Syria vừa được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ nhưng không được lên chuyến bay đi Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Giới hữu trách tại các phi trường Mỹ bắt đầu thực thi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhắm ngăn chặn khủng bố vào Hoa Kỳ. Mấy trăm hành khách bị giữ lại ở phi trường khi họ đáp máy bay tới Mỹ hôm thứ Bảy và Chủ nhật. Một làn sóng biểu tình chống đối bùng lên ở Mỹ và ở nước ngoài. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ nhắm vào 7 nước là Iraq, Syria, Iran, Yemen, Sudan, Libya và Somalia và không cho phép công dân từ 7 nước đó nhập cảnh Hoa Kỳ. Thông tín viên Zlatika Ho của đài VOA tường trình rằng nhiều hành khách từ 7 nước nêu trên không được lên các chuyến bay đến Mỹ. Ông Neil Zan, một hành khách mang hộ chiếu Syria không được cho lên chuyến bay đến Los Angeles tại phi trường Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Thị thực nhập cảnh Mỹ của ông mới có hiệu lực được 2 ngày cũng chẳng giúp ích gì cho ông.
My wife and my son in United States. My son has.
Ông Neil Zan nói vợ và con trai ông đang ở Mỹ. Con trai của ông có quốc tịch Mỹ. Họ đã mong chờ ngày được đoàn tụ suốt 2 năm qua. Cuối cùng khi ông được cấp thị thực thì họ lại cấm người mang hộ chiếu Syria như ông đến Mỹ. Bà Fatma Abu Qasem, quốc tịch Sudan, phải quay trở lại Sudan sau khi giới hữu trách ở Qatar không cho bà lên máy bay đến Mỹ.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims.
Bà Qasem nói rằng bà nghĩ quyết định của Tổng thống Trump là bất công với người Hồi giáo và công dân Sudan. Nếu nước Mỹ bảo vệ nhân quyền, họ cũng phải xem xét đến các quyền của người Sudan. Những người được phép thường trú hợp pháp ở Mỹ hay còn gọi là người có thẻ xanh từ 7 nước này không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh tạm thời này. Nhưng những ai đã đi ra khỏi nước Mỹ trong lúc sắc lệnh này được ban hành, nay đang lo sợ không trở về lại Mỹ được. Bà Bayan Ahmed, người Iraq, nói:
My niece has just come back from America for vacation.
Bà Ahmed nói rằng cháu của bà vừa từ Mỹ về thăm nhà. Cháu của bà trước đây là một thông dịch viên cho Mỹ ở Iraq và được cấp quy chế tị nạn ở Mỹ. Bây giờ cháu của bà đang lo sợ không biết có được phép trở về Mỹ hay bị bắt theo lệnh này lý do ngăn chặn khủng bố này. Chủ tịch Quốc hội Iran ông Ali Larijani hôm Chủ nhật gọi lệnh cấm nhập cảnh này là phân biệt chủng tộc.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over.
Ông Larijani nói để tên Iran trên danh sách nại cớ lo ngại về những hành động khủng bố nghe như là một trò đùa. Iran đã kiên quyết chống khủng bố suốt mấy năm qua, không phải là một điều bí mật. Và sau đó còn có nhiều nước tham gia với Iran chống khủng bố. Còn tại Israel, nước thù địch của Iran lâu nay, nhiều người biểu tình tập trung trước đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv hôm Chủ nhật để lên tiếng phản đối lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc bảo vệ quyết định thực thi lệnh cấm nhập cảnh này và cho biết trong 325.000 người đến Hoa Kỳ hôm thứ Bảy, chỉ có 109 người bị tạm giữ.
Cũng liên quan đến lệnh cấm vừa được ban hành tại Mỹ, Canada sẽ cho phép tạm trú đối với bất kỳ du khách nào bị mắc kẹt bởi lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cấm tạm thời những người đến từ các quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số. Một giới chức cấp cao Canada cho biết hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Nhập cư Ahmed Hussein nói trong một cuộc họp báo rằng ông không biết có bao nhiêu người hội đủ tiêu chuẩn, nhưng cho biết chỉ có một số ít những hành khách trên đường từ Canada đến Hoa Kỳ bị từ chối không cho lên máy bay. Quyết định đưa ra hôm thứ Sáu của ông Trump cũng ảnh hưởng đến những người tị nạn, khiến nhiều người không chắc liệu họ có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Ông Hussein nói, tôi đảm bảo với những người bị mắc kẹt tại Canada rằng tôi sẽ sử dụng quyền hạn bộ trưởng của mình để cho họ tạm trú nếu cần. Chính phủ của Thủ tướng Đảng Tự do Justin Trudeau đã kiềm chế không chỉ trích Hoa Kỳ, nơi chiếm đến 75% xuất khẩu của Canada. Thay vào đó, Canada nhấn mạnh đến việc mở cửa cho người tị nạn. Ông Hussein nói, mỗi quốc gia đều có quyền quyết định các chính sách của mình. Hội đồng Canada về người tị nạn và Hiệp hội Tự do Dân sự Canada đã kêu gọi Ottawa rút khỏi Hiệp định nước thứ ba an toàn với Hoa Kỳ. Theo đó, Canada sẽ trả về những người tị nạn vượt biên giới. Động thái trên sẽ là một sự xúc phạm ngoại giao và ông Hussein cho biết hiệp định trên sẽ không thay đổi đến giờ phút này. Các chính trị gia địa phương và quốc gia đã lên án lệnh cấm của ông Trump và phe đối lập dân chủ mới muốn có một cuộc tranh luận khẩn cấp tại Quốc hội Liên bang. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Toronto cho biết sẽ đình chỉ các dịch vụ vào ngày thứ Hai vì một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch. Hôm Chủ nhật, hơn 200 người sáng lập các công ty công nghệ Canada, các giám đốc điều hành và các nhà đầu tư nói Ottawa hãy ngay lập tức cho phép những người phải di dời theo lệnh của ông Trump được tạm trú. Những người này đã lên tiếng trong một bức thư ngỏ rằng, chúng tôi hiểu sức mạnh của sự tham gia và sự đa dạng trong tư tưởng, tài năng và kỹ năng là không có biên giới. Canada muốn thu hút công nhân công nghệ từ nước ngoài, trong khi vẫn tìm cách giữ những người thường bị lôi kéo đi khỏi nước. Hơn 300.000 người Canada đang làm việc tại thung lũng Silicon ở California, Mỹ. Hôm thứ Hai, Trung Quốc đưa ra những chỉ trích nhẹ nhàng đối với sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Bắc Kinh nói chính sách nhập cư là quyền của mỗi quốc gia, nhưng những quan ngại hợp lý cần phải được xem xét. Ông Trump đã ký lệnh cấm vào ngày thứ Sáu. Nhiều đảng viên Dân Chủ và ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa ở Mỹ đã kích động thái trên. Các lãnh đạo nước ngoài cũng lên án lệnh cấm giữa lúc tòa án tạm dừng lệnh cấm và hỗn loạn xảy ra tại các sân bay Mỹ. Ông Trump nói sắc lệnh của ông không phải về tôn giáo, nhưng là để giữ an toàn cho nước Mỹ. Ông Trump đã đưa chính sách trên ra như một cách để bảo vệ người Mỹ khỏi sự đe dọa của các chiến binh Hồi giáo. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ đã ghi nhận các báo cáo về quyết định của chính quyền Hoa Kỳ. Bộ này nói, Trung Quốc cho rằng việc điều chỉnh chính sách nhập cư, nhập cảnh và xuất cảnh nằm trong phạm vi chủ quyền của mỗi nước. Nhưng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, đồng thời, những động thái liên quan cũng phải xem xét đến những mối quan ngại hợp lý của các quốc gia liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phân tích thêm chi tiết. Trung Quốc đang trong tuần nghỉ Tết Nguyên Đán, các cơ quan chính phủ không làm việc cho đến ngày thứ Sáu. Trung Quốc đã rất nỗ lực để có vai trò ngoại giao lớn hơn ở Trung Đông. Nước này có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với Iran và Sudan, hai trong bảy quốc gia nằm trong danh sách bị cấm của ông Trump. Trung Quốc cũng là quê hương của khoảng 20 triệu người Hồi giáo, trong đó có sắc tộc thiểu số Uyghur ở Tân Cương, nơi chính quyền Trung Quốc nói họ cũng đang phải đối diện với các chiến binh Hồi giáo. Các nhóm nhân quyền và những người lưu vong nói chính sách đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương, bao gồm việc kiểm soát đạo Hồi, là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất ổn, đã giết chết hàng trăm người trong vài năm qua. Trung Quốc phủ nhận có bất kỳ sự đàn áp nào và nói nước này đảm bảo quyền tự do tôn giáo.
Người Mỹ gốc Việt lên tiếng về sắc lệnh của ông Trump. Người Mỹ gốc Việt di cư tới Hoa Kỳ sau chiến tranh có những ý kiến trái chiều về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, theo đó cấm người tị nạn và di dân từ một số nước, gây ra nhiều cuộc biểu tình và xáo trộn tại các phi trường ở nhiều nơi. Ông Trump hôm 27 tháng 1 tạm ngưng cho nhập cảnh người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm vĩnh viễn người tị nạn từ Syria và thực thi lệnh cấm kéo dài 90 ngày đối với các công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, sau khi vấp phải nhiều phản đối của nhiều thành phần, trong đó có các thẩm phán liên bang Mỹ, ông Trump đã lên Twitter để nói rằng Hoa Kỳ cần các biên giới vững mạnh và việc thẩm tra kỹ càng người tị nạn do sự hỗn loạn khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Theo dõi các diễn biến vừa qua, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt, vùng Washington DC, Maryland và Virginia, nói với VOA Việt ngữ.
Cái lý do mà ông Trump muốn làm cái chuyện Hà Khắc bởi vì có nhiều người lợi dụng cái tình trạng di dân để tới đây khủng bố nước Mỹ. Chứ không phải những người Việt Nam đến để xây dựng một cuộc đời mới và lo lắng cho một cái tương lai của họ nhiều hơn là và đóng góp vào nước Mỹ. Chứ không phải là những cái người mà cố tình họ tới đây giả vờ tị nạn rồi tìm cách để mà phá hoại nước Mỹ thì đó nước Mỹ họ phải có những biện pháp ngăn chặn.
Sáng 30 tháng 1, ông Trump cũng nói trên Twitter rằng việc truy tìm những kẻ khủng bố trước khi chúng xâm nhập vào đất nước chúng ta là một phần cam kết lớn trong chiến dịch tranh cử của ông. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain cùng với một số đồng nghiệp lại cho rằng sắc lệnh đó sẽ tạo cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cơ hội để tuyên truyền. Đáp trả lời chỉ trích này, tân Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các vị thượng nghị sĩ nên để dành năng lượng cho vấn đề Nhà nước Hồi giáo, di dân trái phép và an ninh biên giới thay vì luôn tìm cách khai mào Thế chiến thứ ba. Nhận định về sắc lệnh của Tổng thống Trump, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, hội trưởng người Việt cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, Washington DC nói:
"Đường lối di dân của Hoa Kỳ từ trước đến nay căn cứ vào quyền lợi của đất nước này, những đóng góp những người mang đến đây tài sản hay là trí tuệ, cũng như trên nguyên tắc về nhân đạo, tị nạn chính trị, tị nạn về thiên tai nghèo khó. Bây giờ nếu mà Tổng thống Trump đưa thêm cái yếu tố về tôn giáo trong cái nước này, tôi nghĩ cái chuyện nó khó được chấp nhận."
Trong tuyên bố chính thức hôm 29 tháng 1, Nhà Trắng nói rằng đây không phải là lệnh cấm người Hồi giáo như truyền thông đưa tin sai. Chuyện này không liên quan gì tới tôn giáo mà là chuyện khủng bố và việc bảo vệ an toàn cho đất nước chúng ta, thông cáo trước lời ông Trump nói. Hiện tại Mỹ có khoảng hơn 2 triệu người gốc Việt sinh sống và đây được coi là cộng đồng lớn nhất ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Nhiều người trong số đó tới Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam. Nói với VOA tiếng Việt, ông Trinh cho hay rằng trong các trao đổi nhân dịp Tết Nguyên đán, con trai ông nói đùa rằng nếu mà Tổng thống Trump mà làm Tổng thống hồi năm 1975, thì hai đứa bé này, tức cháu ông, đã không có mặt ở đây. Về các ý kiến trên mạng xã hội nói rằng nếu các đời Tổng thống trước đây cũng cấm di dân như ông Trump, thì đã không có cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ông Đinh Hùng Cường cho rằng so sánh đó là sai. Chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói tiếp.
Từ trước bây giờ đó là nước Mỹ luôn mở cửa cho những người di dân và những người tị nạn. Việt Nam mình là những người tị nạn chính trị. Chuyện di dân này là chuyện vấn đề di dân kinh tế. Hai cái việc này khác nhau, nó không liên hệ tới vấn đề di dân của những cái luật lệ sau này.
Trong tuyên bố chính thức của Nhà Trắng sau khi bùng ra các cuộc biểu tình khắp nơi, ông Trump nói rằng nước Mỹ là quốc gia hãnh diện vì người nhập cư và chúng ta sẽ tiếp tục cho thấy lòng trắc ẩn đối với những người bỏ chạy sự áp chế. Nhưng chúng ta sẽ làm vậy trong khi vẫn phải bảo vệ các công dân và biên giới của chính chúng ta, thông cáo của Tổng thống Mỹ viết. Sau khi một thẩm phán liên bang New York ra phán quyết khẩn hôm 28 tháng 1, tạm thời ngăn chặn việc trục xuất những người có thị thực hợp lệ đã bị cầm giữ sau khi hạ cánh tại các sân bay ở Mỹ, theo sắc lệnh của ông Trump, các thẩm phán khác ở các tiểu bang như Massachusetts, Virginia và Washington cũng đã có các hành động tương tự. Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cấp thị thực cho tất cả các nước sau khi đã đoan chắc, xem xét và thực thi các chính sách an toàn nhất trong vòng 90 ngày tới. Thủ tướng Canada ca ngợi di dân Việt. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dành nhiều lời tốt đẹp cho người tị nạn Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán, giữa lúc ông tuyên bố mở rộng vòng tay đối với các di dân và người tị nạn bị chặn không thể nhập cảnh vào Mỹ vì sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Thay vì dùng chữ Chinese New Year, Tết Trung Hoa như nhiều người nước ngoài hay gọi, ông Trudeau viết Vietnamese New Year, Tết Việt Nam, Tết Nguyên đán trong lời chúc mừng năm mới gửi tới người gốc Việt định cư tại Canada hôm 28 tháng 1. Nhà lãnh đạo Canada nói, xin trích, năm nay trong khi chúng ta ăn mừng 150 năm ngày lập quốc, đây là dịp để chúng ta tôn vinh nhiều nền văn hóa, truyền thống và đức tin đã khiến Canada trở thành một nơi tuyệt vời để sinh sống. Ông Trudeau được trích lời nói tiếp, xin trích, người Canada gốc Việt đã có các đóng góp rất lớn đối với Canada và đã giúp biến nó trở thành một nơi vững mạnh và đa dạng như ngày nay. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Xuân Thạch, Chủ tịch Hội Người Việt ở thành phố Calgary, Canada, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất phấn khởi khi nghe lời chúc của ông Trudeau. Ông nói thêm.
Ông Trudeau, ông hiểu với cộng đồng người Việt ở Canada này, và đồng thời ông cũng hiểu rằng đối với cái cộng đồng người Việt và đối với cái hiện trạng mà người Trung Hoa mà xâm chiếm mà biển đảo của mình đó, mình rất là lấy làm khâm phục ổng, là tại vì ổng coi trọng cái vấn đề người Việt Nam ở Canada này, ổng rất quý mình, cho nên ổng mới dùng cái danh từ thế cho Chinese New Year, ổng dùng danh từ Vietnamese New Year.
Theo con số thống kê không chính thức, ước tính có hơn 200.000 người Việt hiện sinh sống và làm việc tại Canada, và nhiều người trong số đó tới quốc gia Bắc Mỹ này sau chiến tranh Việt Nam. Lời ca ngợi đối với di dân Việt được đưa ra trong bối cảnh ông cam kết sẽ chào đón những người chạy trốn khỏi sự đàn áp, khủng bố và chiến tranh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi về di dân. Ông Thạch nói với VOA Việt ngữ rằng chúng tôi rất là ủng hộ ông Trudeau nói như vậy vì cộng đồng người Việt tị nạn cũng từng được Canada cho phép tới định cư. Vị chủ tịch cộng đồng nói thêm.
Cái policy của Canada từ hồi nào đến bây giờ đó rất là bao dung và rõ ràng là không có kỳ thị một cái quốc gia, một cái dân tộc nào hết. Khi mà ông nói như vậy là khác hơn ông Trump á, là vì Canada lúc nào cũng open up tất cả mọi dân tộc sinh vô Canada này tị nạn. Ông không có khó khăn giống như là ông Trump, Tổng thống Mỹ bây giờ.
Ông Thạch cũng cho rằng đâu phải tất cả mọi công dân của những nước mà Tổng thống Trump cấm đều là khủng bố hết, nên cấm như vậy cũng không có đúng lắm. Trong tuyên bố hôm 29 tháng 1, Nhà Trắng dẫn lời ông Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho thấy lòng trắc ẩn đối với những người bỏ chạy sẽ áp chế, nhưng đồng thời vẫn phải bảo vệ các công dân và biên giới của chính chúng ta.
Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Trung Quốc ngày càng phát trương chủ nghĩa bá quyền, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa nhậm chức với những chính sách ngoại giao cứng rắn và khó lường. Giáo sư Tương Lai cho rằng dân chủ hóa là vấn đề cốt lõi để tạo sức mạnh cho Việt Nam. Giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng xã hội học Việt Nam, từng là thành viên tổ tư vấn của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói với VOA Việt ngữ rằng chưa lúc nào các trí thức Việt Nam lại ưu tư về vận nước như hiện nay. Giáo sư nói chưa lúc nào mà ý tưởng cùng tắc biến, biến tắc thông, có nghĩa là sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận thì tất phải biến hóa, lại có tác động đến ông như hiện nay, và nhất là không nên biến Việt Nam thành quân cờ giữa các nước lớn.
Một là chưa lúc nào mà ý tưởng cùng tắc biến, biến tắc thông lại có tác động mạnh đến tư duy của tôi bằng lúc nào. Lúc mà thế giới đứng trước những biến dữ dội, trong đó có sự kiện Trump, chính trong cái cảnh khó lường của những chính sách của Trump, nhất là đối với Trung Quốc, để Việt Nam không là một quân cờ mặc trên cái bàn cờ trong cuộc chơi giữa các nước lớn, mà nước nào thì cũng trước hết vì lợi ích của dân tộc họ. Tôi không muốn là Việt Nam lại một lần nữa trở thành quân cờ trong cái cuộc chơi giữa các nước lớn.
Điều quan trọng nhất theo giáo sư Tương Lai, giới lãnh đạo Hà Nội phải chớp lấy thời cơ này để thực hiện nhanh quá trình dân chủ hóa.
Dân chủ hóa để tạo nên một sức mạnh mới của đất nước. Đây là điểm tựa vững chắc cho một thế đứng mới. Tất nhiên đây là một điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng khó nghĩ tới lắm. Song tôi chắc chắn rằng những người biết rõ sự diễn biến của thời cuộc ngay trong giới cầm quyền cấp bu và nhiều khác nữa không thể không thấy.
Vì sao phải thực hiện quá trình dân chủ hóa? Theo giáo sư Tương Lai, trong mấy thập niên qua, Việt Nam đã lún sâu vào sự lệ thuộc với Trung Quốc vì giới lãnh đạo Hà Nội đã chọn sai mô hình phát triển đất nước.
Do những người lãnh đạo đã chọn sai mô hình phát triển. Một cái mô hình đã sụp đổ cùng với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Với cái nhiệm kỳ tổng văn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, do sự khiển cận và mù tối với mớ giáo điều cũ mốc, là thế hệ lãnh đạo từ Nguyễn Văn Linh đã chui vào cái thòng lọng của mật thất Thành Đô, khiến cho Việt Nam giờ đây trở thành một nước lạc hậu quá nhục nhã.
Theo giáo sư Tương Lai, Thoát Trung không phải là bài hoa. Vị thế địa trí, vị trí địa lý của Việt Nam buộc Việt Nam phải chung sống với nước láng giềng đông dân nhất thế giới. Nhưng Việt Nam phải khẳng định thế đứng của mình dựa trên lợi thế về địa chính trị để được coi trọng trong thế cờ giữa Mỹ và Trung Quốc. Giáo sư tương lai khuyên Việt Nam nên học hỏi quá trình dân chủ hóa của Myanmar.
Hãy nhìn sang Myanmar để hiểu được. Tổng thống Thein Sein, rồi bà Aung San Suu Kyi đã tạo cho đất nước mình một thế đứng như thế nào? Mà biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc còn dài gấp đôi biên giới Việt Nam-Trung Quốc cả. Đấy là một vấn đề không phải là không có những cái tấm gương để chúng ta thấy. Mà Việt Nam với Myanmar có nhiều cái mối quan hệ tương đồng lắm. Nhưng mà vì sao bây giờ Myanmar ở một cái thế đứng khác với Việt Nam đến như vậy? Vì Myanmar mà tôi muốn đánh giá rất cao Thein Sein và sau đó là Aung San Suu Kyi là đã dám dân chủ hóa cái đất nước Myanmar.
Theo định nghĩa triết học phương Tây, dân chủ hóa là quá trình chuyển đổi từ các thể chế quân chủ, độc tài, toàn trị sang thể chế dân chủ. Chúng ta cũng không cần nhiều bằng chứng để chứng minh dân chủ hóa là tất yếu. Một phần bởi dân chủ hóa đang ngày càng trở nên một phương hướng chính trị chủ đạo của toàn thế giới.
Và theo tôi, những ai có tầm nhìn mới đó và đủ bản lĩnh hành động, người đó sẽ đi vào lịch sử. Nếu không, họ sẽ trở thành tội đồ của lịch sử.
Theo giáo sư tương lai, Việt Nam không nên trì hoãn hay né tránh vấn đề này. Bởi nếu một nhà nước không tự do, không tự dân chủ hóa mình, thì thế giới, hay nói đúng hơn là những đòi hỏi chính trị toàn cầu, sẽ buộc nhà nước đó phải tiến hành dân chủ hóa. Đó cũng chính là bối cảnh hiện nay. Như lời giáo sư nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, Việt Nam đang gặp sức ép từ bên ngoài, và nếu Việt Nam không phát triển thông qua dân chủ hóa, thì không còn cơ hội tồn tại. Trong lúc có nhiều tranh cãi về việc có nên gộp Tết Nguyên Đán thành Tết Dương Lịch hay bỏ hẳn Tết ta, thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gộp lời chúc Tết Dương Lịch năm 2017 và lời chúc Tết Nguyên Đán Xuân Đinh Dậu thành một. Hôm 28 tháng 1, Báo Nhân dân đăng nguyên văn thư chúc Tết của ông Trần Đại Quang và đài truyền hình VTV cũng phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Quang vào đêm giao thừa, tức đêm 27 tháng 1, khi hàng triệu người dân hân hoan đón chào thời khắc thiêng liêng mừng xuân Đinh Dậu. Ít ai lưu ý rằng, thư chúc Tết gộp của ông Quang được đề ngày 1 tháng 1 năm 2017, tức là ngày Tết Dương Lịch. Bức thư này sau đó được Thông tấn xã Việt Nam đưa lên hệ thống mạng truyền thông vào ngày 27 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, VTV đã phát hiện ra sự bất thường về cách đề ngày và đã điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1, 2017 thành ngày 28 tháng 1, năm 2017, nhưng nội dung không có gì thay đổi, tức là vẫn gộp. Trong đoạn đầu tiên của bức thư chúc Tết vỏn vẹn có 344 chữ, ông Hoàng đã có ý chúc Tết Dương Lịch và Tết Đinh Dậu cho cả người dân Việt Nam và người nước ngoài. Xin trích. Nhân dịp năm mới 2017 và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi thân ái gửi tới đoàn toàn thể đồng bào. Tôi trân trọng chúc nhân dân các nước trên thế giới, bạn bè quốc tế một năm mới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Trước đó, các trí thức Việt Nam như các giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, tiến sĩ Lê Đăng Doanh và kinh tế gia Phạm Chi Lan cho rằng nên gặp Tết ta và Tết Tây lại để tránh gây lãng phí, tập trung phát triển kinh tế và con cháu những người Việt ở nước ngoài sẽ thuận tiện về thăm gia đình họ hàng tại Việt Nam. Nhà giáo Phạm Toàn ở Hà Nội, người đứng đầu nhóm biên soạn Bộ Giáo khoa mới cho học sinh Việt Nam, nói với VOA rằng bỏ Tết ta còn hạn chế nhiều điều tiêu cực trong xã hội như biếu xén, rượu chè, cờ bạc, tai nạn giao thông.
Chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị, các tay súng đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec, Canada vào khuya Chủ nhật, giết chết 6 người và làm bị thương 8 người khác. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã bị bắt, nhưng không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay động cơ của họ. Người đứng đầu Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec cho biết khi xảy ra nổ súng, nhiều người đang tụ họp cầu nguyện buổi tối. Cảnh sát cho biết có 53 người có mặt trong buổi cầu nguyện. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án vụ nổ súng là vụ tấn công khủng bố vào người Hồi giáo. Trong một tuyên bố, ông nhấn mạnh Canada là quốc gia coi trọng sự đa dạng và bao dung tôn giáo. Một sinh viên nha khoa Pháp 23 tuổi đã vừa đánh bại 85 thí sinh khác để giành vương miện Hoa hậu và Hoàng vũ vào hôm thứ Hai tại Manila. Cô Iris Mitener đã rơi nước mắt vì sung sướng và bất ngờ khi được đương kim Hoa hậu Philippines Pia Wubach đội vương miện sau khi tên của cô được xướng lên là Hoa hậu Hoàng vũ năm 2017. Hoa hậu Iris cho biết:
You know, I'm always touching the crown and say, oh my God, I have the crown on my head. I don't believe it.
Cô nói rằng, quý vị biết không, tôi cứ mân mê vương miện và nói, ôi Chúa ơi, tôi đang có vương miện trên đầu. Tôi không tin được, đây là một bất ngờ quá lớn. Mỗi bước đi là một bất ngờ và tôi muốn bật khóc trong từng bước đi. Tôi cảm thấy rất tự hào và thực sự may mắn. Tôi thấy mình rất may mắn. Mitterner đến từ thị trấn nhỏ Lille ở miền Bắc nước Pháp. Cô cho biết cô sẽ cổ suý cho việc giữ vệ sinh răng miệng trong suốt thời gian giữ ngôi vị Hoa hậu Hoàng vũ. Hoa hậu Haiti Raquel Pelissier, 25 tuổi, một nạn nhân của trận động đất đã phá hủy thành phố quê hương của cô năm 2010, giữ ngôi vị Á hậu thứ nhất, trong khi Hoa hậu Colombia 23 tuổi Andrea Tova giành vị trí Á hậu thứ hai.
Nhân ngày Quốc khánh Úc Châu, một cựu thuyền nhân tị nạn Việt Nam được cấp huân chương Order of Australia vì những đóng góp thiện nguyện trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng và y tế. Kính thưa quý thính giả, 26 tháng Giêng là Australia Day, tức là ngày Quốc khánh nước Úc. Như thông lệ, hàng năm vào ngày lễ lịch sử này, hàng triệu người ăn mừng, nhưng cũng có hàng chục ngàn người để tang mà phần đông thuộc nguồn gốc thổ dân và những tổ chức hoặc cá nhân ủng hộ. Lý do là vì vào ngày 26 tháng Giêng 1788, khi đoàn tàu đầu tiên The First Fleet chuyên chở tội phạm bị lưu đày từ Anh Quốc đến cảng Sydney, đại tá Arthur Phillip đã tuyên bố chiếm hữu lục địa Úc Châu như là đất vô chủ, mặc dù người thổ dân đã sinh sống liên tục tại đây từ 40.000 năm trước. Đối với nhiều người thổ dân, đó là ngày xâm lược, nên việc chọn lựa 26 tháng Giêng làm ngày quốc khánh luôn luôn là đề tài tranh cãi. Thế nhưng, hai diễn tiến khác trong ngày Quốc khánh 26 tháng Giêng không bị tranh cãi là việc công bố bình chọn 4 công dân ưu tú trong chương trình The Australian of the Year và danh sách công dân xuất sắc được tưởng thưởng huân chương Order of Australia. Nhân ngày Quốc khánh Úc Châu 2017, một cựu thuyền nhân tị nạn Việt Nam được cấp huân chương Order of Australia vì những đóng góp thiện nguyện trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng và y tế. Đó là bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, 68 tuổi, định cư tại Sydney từ năm 1979 đến nay. Bác sĩ Lưu Vĩnh Bình đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn sau đây. Xin chúc mừng bác sĩ Lưu Vĩnh Bình vừa nhận được huân chương cao quý của Australia nhân dịp lễ quốc khánh Úc Châu 2017. Trên trang mạng của Văn phòng Toàn quyền Liên bang, lý do anh được ban cấp OAM vì những thành quả thiện nguyện cộng đồng và trong lĩnh vực y tế. Trước khi đi vào hai lĩnh vực này, xin anh cho biết tiến trình định cư cá nhân anh và gia đình tại Úc à?
Kính thưa chị Ngọc Hân và quý vị thính giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, gia đình tôi vượt biên bằng thuyền từ Việt Nam đến trại tị nạn Thái Lan vào tháng 4 năm 1979. Sau 2 tuần lênh đênh trên biển cả, chiếc tàu định mệnh này chịu đựng những cái sóng gió mênh mông mà mái tàu thì chỉ có chạy được 2 ngày đầu tiên thôi. Cho nên trên chiếc thuyền dài 16 thước này 300 người thì không có một cái hy vọng nào sống sót để tìm được cái bến bờ tự do hết. Nhưng nhờ ơn trên cứu độ, cho nên giữa bao nhiêu chiếc tàu hải tặc hung dữ đến cướp của, phá mái đục tàu vân vân, thì lại có một chiếc tàu đánh cá khác rất là nhân từ. Họ đến cung cấp lương thực, nước uống mà lại còn thòng dây kéo tàu chúng tôi đến một hoang đảo ở ngoài khơi của Thái Lan. Sau 1 tuần thì được tàu hải quân Thái Lan cứu vớt mang đến trại tị nạn sông Kla, Thái Lan. Và từ đó tôi được nhận đến định cư tại Úc vào tháng 10 năm 1979.
Dạ, tất nhiên như hầu hết người tị nạn Việt Nam có chuyên môn đều phải học lại. Thì xin bác sĩ cho biết những năm tháng đèn sách này như thế nào để anh có thể trở lại hành nghề bác sĩ và kinh nghiệm bác sĩ của anh tại Sài Gòn có lợi điểm gì không ạ?
Dạ, tôi được nhận vào học lại vào năm 1984. Trở lại cái cuộc đời sinh viên á, thì mình như là cá gặp lại nước, rất là vui. Nhưng mà hỡi ơi, mình là con cá nước mặn mà lại bỏ vào trong bơi chung với những con cá nước ngọt. Cho nên 2 năm đầu, cái cuộc đời sinh viên nó rất là khổ sở và chật vật. Ngoài cái ngôn ngữ mình không được rành thì cách thức học cũng khác. Y khoa của Úc lúc đó xa cách y khoa lúc tôi học ở Việt Nam khoảng 20 năm. Nhưng may là nhờ có căn bản y khoa học ở Việt Nam nên sau 2 năm là mình bắt kịp các bạn cùng lớp. Cái hệ thống giáo dục y khoa bên Úc thật là tuyệt vời. Hầu hết quý vị giáo sư giảng dạy đều có viết và xuất bản sách về những bệnh hay ngành chuyên môn của họ. Cho nên khi đứng trên bục giảng dạy họ nói thao thao bất tuyệt. Phía bên này màn hình chiếu slide, phía bên kia chiếu video. Một trong những vị giáo sư tuyệt vời đó là giáo sư Anna Wolcott giảng dạy về bệnh của hệ thống hô hấp. Người lúc nào cũng từ tốn khoan thai, nhưng mà kiến thức của giáo sư truyền thụ thì ào ạt nhiều như bão táp mưa sa mà lại dễ hiểu. Giáo sư Nguyên Wolcott đã say mê và bỏ hết cuộc đời cho y học. Cho nên khi mất đi trường đại học y khoa, Sydney đã lập viện nghiên cứu Wolcott để tiếp tục phát triển các cuộc nghiên cứu của giáo sư về bệnh phổi. May mắn thay, trong 10 năm qua, viện nghiên cứu Wolcott đã dành một phần lớn công việc của họ để nghiên cứu phòng chống bệnh lao phổi tại Việt Nam. Nhờ một sự tình cờ, Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu đã có dịp tổ chức một dạ tiệc từ thiện gây quỹ để yểm trợ cho chương trình này, đồng thời phổ biến tin tức trong cộng đồng người Việt khắp nơi về những vị bác sĩ như là những vị Bồ Tát trong cái viện Wolcott này. Họ đã từ bỏ chăn êm, nệm ấm, ăn ngon, uống ngọt để mà lặn lội trong bùn sình, ngủ trên chiếu gách, chịu đựng mũi cắn, ăn uống thiếu thốn để đi vào các làng mạc xa xôi ở miền quê hẻo lánh, nghèo nàn để nghiên cứu và phòng chống bệnh lao cho những người dân quê mùa chất phác mà không đủ tiền bạc để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này.
Đối với cộng đồng nói chung tại địa phương và liên tiểu bang, thì xin anh cho biết những công tác gì đáng kể ạ?
Dạ thưa, có rất nhiều tổ chức từ thiện trong cộng đồng người Việt tại Úc. Nhưng riêng Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu và Hội Thương gia Úc Á Thần Long cùng với các hội đồng bạn hàng năm đều có tổ chức những công cuộc từ thiện tấm lòng vàng để giúp đỡ những người bị thiên tai hay là bất hạnh này. Còn cái chương trình thứ nhì chúng tôi gọi là đóa hồng tri ân, là để mình tri ân, cảm ơn lại những người Úc đã giúp đỡ cho mình trong những ngày tháng khó khăn đầu tiên. Vào tháng 9 năm 2016 thì chúng tôi tổ chức dạ tiệc từ thiện tấm lòng vàng 3 nhằm gây quỹ yểm trợ cho Học viện Wolcott phòng chống bệnh lao tại Việt Nam, và chúng tôi đã được sự ủng hộ và gây tiếng vang rất lớn trong cộng đồng người Việt khắp nơi.
Còn trong lĩnh vực y tế thì xin anh cho biết vài thành tựu đáng ghi nhớ nhất.
Trong lĩnh vực y tế chúng ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc đáng kể. Chẳng hạn như năm 2004 chúng tôi đã tổ chức Đại hội Thế giới Y nha Dược sĩ Việt Nam kỳ 5 tại Convention Center. Đây là một trung tâm hội nghị sang trọng tầm vóc quốc tế của nước Úc tại Darling Harbour, Sydney. Hội nghị đã quy tụ trên 600 y nha dược sĩ khắp thế giới quay quần về bên nhau thảo luận những vấn đề y tế liên quan đến người Việt tại các quốc gia mình cư ngụ. Năm 2007, Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu được thành lập, quy tụ các y sĩ Việt Nam đang chính thức hành nghề tại Úc nhằm mục đích đoàn kết những vị bác sĩ có nhiệt tâm yêu nghề cùng nhau làm vơi bớt bệnh tật và khổ đau trong cuộc đời. Hàng năm, Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu đều có đứng ra tổ chức các công cuộc gây quỹ từ thiện, và gần đây nhất chúng tôi đã tổ chức dạ tiệc từ thiện Tấm Lòng Vàng 3 như đã nói, nhằm yểm trợ Học viện Wolcott phòng chống bệnh lao tại Việt Nam.
Và tất nhiên hoạt động trên lĩnh vực y tế không giới hạn vào việc chữa trị mà còn phổ biến kiến thức nữa. Vậy xin bác sĩ cho biết tiến trình thành lập Lưỡng Nguyệt Sang Y học và Đời sống và theo anh thì có tác dụng như thế nào ạ?
Nhằm mục đích phổ biến những kiến thức y học chân chính để giúp mọi người hiểu được những cái bệnh tật và phòng chống bệnh tật, giữ gìn sức khỏe cho mình. Cho nên vào năm 1998, chúng tôi đã quy tụ các y nha dược sĩ Việt Nam tại Sydney để cùng nhau thành lập cái Lưỡng Nguyệt Sang Y học và Đời sống. Công việc lợi ích này đã được sự ủng hộ của quý đồng nghiệp khắp nơi, và hiện nay có quý anh chị em y nha dược sĩ Việt Nam từ 14 quốc gia trên thế giới cộng tác với Lưỡng Nguyệt Sang Y học và Đời sống mà không một ai lấy thù lao hết. Lưỡng Nguyệt Sang Y học Đời sống cũng đã được phát hành trên 14 quốc gia và được sự ủng hộ mạnh mẽ của độc giả.
Sau cùng thì cảm tưởng của bác sĩ như thế nào khi biết được vinh dự nhận lãnh huân chương Order of Australia?
Khi nhận được huy chương thì tôi rất là cảm động và vui mừng. Nhưng mà tôi thấy là trong lòng mình, tôi thấy là lúc nào tôi cũng thấy cá nhân mình như là một giọt nước. Quý vị thấy được một dòng sông êm đềm chảy xuôi, hay là những cái tiếng reo róc rách của một dòng suối, là vì nơi đó có rất là nhiều giọt nước của chúng ta cùng tụ hợp lại với nhau, cùng nắm tay nhau lướt đi. Khi mà chúng ta ở bên nhau thì chúng ta có thể giúp được cuộc đời rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn trở lại với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp của đài VOA trên đài sóng radio và trên live Facebook VOA Tiếng Việt. Những câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này thì còn rất là nhiều, danh sách rất là dài. Thì tuần này xin lượt qua tất cả những câu hỏi mà mình còn lại để trước khi bước vào những câu hỏi mới thưa giáo sư.
Vâng.
Bạn Thu Hương Nguyễn có con gái quốc tịch Nhật nhưng sống tại Việt Nam từ bé. Như vậy thì cơ hội đi du học Mỹ có khó không?
Theo tôi biết, những cái chương trình học bổng ở Mỹ và chương trình đi du học ở Mỹ đó, họ không có chia phân biệt là người nạp đơn là phải từ cái quốc gia nào. Bởi thế, nếu con gái của chị mà quốc tịch Nhật mà sống tại Việt Nam thì cái đó không có vấn đề khó khăn gì về vấn đề mà xin đi du học. Vậy thì tôi biết rằng là tất cả những đại học ở Hoa Kỳ họ không có kỳ thị về vấn đề quốc tịch.
Dạ, không phân biệt quốc tịch.
Không phân biệt quốc tịch, vâng.
Thưa giáo sư, một bạn tên là Tài Không, bạn hỏi thăm là trường của giáo sư ở đâu, liên lạc như thế nào. Thì để hỏi thăm giáo sư kỹ hơn là vì hôm nay mình cũng có rất là nhiều người hỏi thăm là trường giáo sư có những phân khoa gì, số lượng học sinh Việt Nam đang học ở đây bao nhiêu.
Vâng, thì tôi cũng cảm ơn cô cho phép tôi để nói qua cái chương trình đi du học ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có 12 trường. Một trong cái trường đó là trường kỹ sư mà tôi là hiệu trưởng. Chúng tôi có những cái chương trình để mà giúp đỡ các sinh viên Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ. Trường chúng tôi tọa lạc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn của nước Hoa Kỳ. Chúng tôi có những chương trình cộng tác với những đại học ở Việt Nam, những đại học sau đây, Đại học Bách Khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, nó gọi là International University, và Đại học Kỹ thuật và Sư phạm, chúng tôi mới ký giao kèo. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có ký giao kèo với Đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng Đại học Hà Nội University, nó gọi là Hà Nội Architectural University, về chương trình cơ khí. Qua chương trình này thì nếu các bạn học ở những đại học mà chúng tôi ký kể trên 2 năm đầu, thì 2 năm sau các bạn sẽ qua được học ở trường chúng tôi, và chúng tôi cho học bổng cho đến 50% nếu các bạn đạt được những cái điều kiện.
Muốn liên lạc với trường thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì muốn liên lạc thì chúng tôi hiện tại có một người gọi là giám đốc về chương trình đi du học và chương trình quốc tế. Anh ta là tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, hiện ở dạy ở trường Đại học Quốc tế International University. Nếu liên lạc với anh, cái hay nhất đó là qua email. Email là Nguyễn, nguyenu at the end at c like c charlie u utah a adam dot edu. Thì tôi lặp lại thêm một lần nữa, anh ta là tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, cái email là nguyenu, có nghĩa là Uyên đó, at c like charlie u utah a adam dot edu. CUA có nghĩa rằng là Catholic University of America.
Một bạn tên Bình Kim hỏi rằng là bạn có 2 đứa cháu muốn đi du học Mỹ thì cần điều kiện gì và yêu cầu về thủ tục cũng như về tài chính như thế nào?
Vâng, cái chuyện này thì nếu mà tôi trình bày thì cũng rất là dài, nhưng mà tóm ra cái thứ nhất, cái quyền quan trọng nhất đó là những người đi du học phải có khả năng về Anh văn. Các bạn phải đậu qua cái TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà cần thiết. Và cái thứ nhì là vấn đề tài chính, các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tài chính để mà qua du học ở Hoa Kỳ mà không cần phải đi làm. Trung bình thì cần phải 50.000 đô la một năm nếu không có học bổng.
Dạ vâng, câu trả lời của giáo sư thì cũng trả lời luôn cho bạn Nguyễn Mai, bạn Trần Công hỏi về trình độ tiếng Anh và chuẩn bị những gì khi đi du học.
Vâng.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp của bạn Tài Không, bạn hỏi rằng cháu bạn đang học ngành dược, năm nay ra trường, nếu muốn tiếp tục học cao hơn thì trường có nhận đào tạo thêm không? Điều kiện học lực và tài chính phải như thế nào?
Vâng, nếu mà học ngành dược thì chúng tôi không có trường về ngành dược gọi là School of Pharmacy. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn chuyển qua những ngành khác thì cái điều kiện giống như ở trên thôi.
Yeah.
Nếu mà ra cử nhân về dược thì nếu mà học tiếp những ngành khác thì các bạn phải nghiên cứu những cái chương trình của những cái trường trong cái 12 trường của chúng tôi. Cho tất cả các trường có thể bạc ra cử nhân dược rồi, nhưng mà muốn đi về nursing, về cái vấn đề y tá thì cũng được, hay qua ngành về kỹ sư cũng được. Thì cái đó là cái vấn đề điều kiện chung cho tất cả các người đi học ở du học ở Hoa Kỳ.
Yeah. Mà nếu như là trường công giáo Hoa Kỳ không có thì cũng còn rất là nhiều trường khác
vâng,
ở Mỹ.
Vâng, rất là nhiều trường khác ở Mỹ.
Yeah.
Và nói lại vấn đề anh văn, hồi nãy mình có đủ thời giờ nói. Điều kiện anh văn thì các bạn phải cần tối thiểu là IELTS là điểm cho trường được nhận vào trường cao đẳng cộng đồng bên này tối thiểu là 6 điểm, 6 chấm.
Yeah.
Và cho đại học là phải 6.5. Còn TOEFL là trường cao đẳng cộng đồng tối thiểu là điểm là 71 và đại học là tối thiểu là 90.
Dạ, bạn Lan Thương hỏi rằng nếu chưa có bằng đại học, chưa có bằng cao đẳng thì có đi du học Mỹ được không?
Được, chúng tôi có những chương trình nhận các em xong chương trình trung học, có nghĩa là có bằng trung học ở Việt Nam thì các em có thể nạp đơn đi học ở đây qua chương trình cử nhân. Hay là những cái chương trình khác.
Dạ vâng. Dạ. Như vậy là bắt đầu đi du học Mỹ thì là từ độ tuổi trung học là đã đi được rồi.
Vâng, vâng, sau trung học thì đi học cử nhân, mà nếu các em muốn qua đây học những chương trình ở trung học thì có những cái chương trình các em qua học một vài năm.
Bạn Nguyễn Trí, bạn hỏi thăm là ăn ở và nơi học các đại học dược có thuận tiện không, lệ phí bao nhiêu, tức là ý các bạn có thể hỏi là trong lúc học đại học đó thì cái nơi ăn chốn ở ngay trong trường đó có thuận tiện không, lệ phí có cao không ạ?
Đại học dược có nghĩa rằng là School of Pharmacy.
Dạ.
Thì cái vấn đề đại học dược thì nó cũng tổng quát giống như là những cái đại học khác. Thì cái vấn đề ăn ở thì tùy theo cái trường các bạn muốn đi học. Nếu mà học trường nào mà nó có cái kiến trúc xá thì các em thích ở trong đó và ăn ở trong đó luôn.
Yeah.
Nhiều đại học dù có chương trình đại học dược nhưng mà không có cái vấn đề kiến trúc xá thì các bạn phải ở nó gọi là ngoại túc xá đó, ngoại xá đó.
Và yeah, kiếm chỗ ở bên ngoài.
Chợ bên ngoài.
Thường Trâm Mỹ thấy đó
thì
là
lệ phí là trung bình một năm khoảng $15,000 và
tiền
ăn ở.
Yeah.
Tiền ăn thì khoảng đâu $800 rồi 200-300 đồng tiền tiền ở là khoảng $800.
Yeah.
Và tiền ăn thì khoảng 200-300.
Yeah. Một tháng.
Dạ. Yeah. Vâng.
Thường thì các du học sinh Việt Nam thường là kiếm một cái nhà nào gần trường.
Vâng.
Mình gọi là share phòng đó, tức
vâng,
là
vâng.
Mướn một cái phòng
vâng.
Ở chung với trong gia đình.
Ở nội trú thì rất là đắt, ở những cái
ký túc xá của trường.
Xá, yeah. Vâng, rất là đắt. Vâng. Thì trung bình là 1.200 một tháng.
1.200 một tháng thì vâng. Trong đó có ao ăn ở luôn không giáo sư?
Không, 1.200 là mới chỉ ở thôi, ở chung gọi là ở chung phòng đó.
Dạ.
Còn ở riêng thì đắt hơn nữa, nhưng mà tiền ăn thì khoảng đâu cho một semester một học kỳ thì khoảng đâu 2.500.
2.500 ăn vâng. Tại trường luôn.
Ăn tại trường luôn.
Dạ, có căng tin trong
vâng,
trường.
Vâng, căng tin dạ. Trong trường luôn.
Dạ vâng. Còn nếu mà muốn ở phòng đơn một mình thì cái
vâng,
giá
thì
còn cao.
Giá
hơn.
Càng cao hơn nữa.
Dạ vâng. Vâng. Thì bởi vậy cho nên Trâm Mỹ thấy là rất là ít người chọn cái
ở trong nội trú.
Dạ, vâng. Nội vâng. Trú.
Ở ngoài thì các sinh viên Việt Nam ở trường chúng tôi thì khi qua đây thì các em ở cách trường khoảng đâu 5-10 mai và đi xe bus đi học và
yeah.
Nhờ như vậy thì ở những cái nhà mà apartment đó, thì các em chia phòng với nhau, share phòng với nhau
yeah.
Thì nó rẻ hơn.
Yeah.
Có thể rằng là mỗi tháng thay vì trả $800-900, đôi lúc các em chỉ trả $300 mà thôi.
Yeah.
Và ăn uống thì nấu ăn chung với nhau.
Dạ yeah, vâng.
Vâng.
Là một là share phòng của người ta, tức là có một cái nhà mình
vâng.
Tới mình ở chung với người ta. Hai
vâng.
Là kiếm những cái phòng trong những cái gọi là căn hộ, apartment.
Vâng, căn hộ. Vâng,
rồi
vâng.
Hai ba người ở chung.
Ở share với nhau.
Dạ. Yeah. Yeah, yeah. Vâng,
thì cái đó rẻ hơn nhiều. Yeah. Nhất là ở ngoài thành phố thì nó rẻ hơn là ở trong thành phố.
Dạ, nhưng mà đi di chuyển thì nó
di
hơi...
chuyển là phải đi xe bus. Bên ừ. Này là cái vấn đề mà đi xe bus rất là thuận lợi.
Dạ. Nếu như không đi xe bus thì các bạn có thể đi xe đạp.
Vâng, và các em có nhiều số em có mua xe cũ thì lái xe hơi và có bằng lái xe để học đi
dạ.
Học với nhau.
Trong lúc mình đi học mình có quyền thi bằng lái.
Vâng,
và
vâng.
Lấy cái bằng lái
lấy
xe.
Bằng lái xe ở Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đó là những cái phương tiện di chuyển có thể có
vâng.
Tùy thuộc vào cái điều kiện của các bạn như thế nào.
Vâng.
Vâng, một câu hỏi nữa là em xin hỏi em học ngành y tế công cộng, muốn sang Mỹ du học và học xong thì muốn ở lại định cư làm việc tại Mỹ, có cách nào xin visa được thuận tiện không? Thưa giáo sư.
Nếu mà các em mà đi xin visa mà em nói rằng là muốn định cư ở Mỹ thì cái đó là họ sẽ từ chối visa. Thì tôi nên khuyên em nên nếu mà muốn có ý định thì không có nên nói ra, tại vì cái đó là các em sẽ không có được cái visa. Các đó mặc dù là thành thật nhưng mà như vậy thì các em không bao giờ được visa nếu mà nói với lại tòa lãnh sự Mỹ là tôi muốn qua để định cư ở Mỹ, qua đi du học, là cái vấn đề đó không có được.
Tất cả những hồ sơ đi du học Mỹ đều trên căn bản là các bạn đi học, đi qua tu tập tiếng kiến thức và trở về phục vụ cho quê hương của mình.
Đúng rồi.
Có những cái ràng buộc về tài chính, về gia đình, về tất cả mọi chuyện trở lại quê hương mình thì giới chức Mỹ mới cho cấp cái visa đi du học. Không có cấp visa cho du học với ý định định cư. Nếu như các bạn có ý định định cư thì các bạn phải có người mở hồ sơ bảo lãnh định cư. Hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Và nếu mà khi các em, các bạn đi để mà phỏng vấn á, thì các bạn phải hiểu rằng là theo cô Trà My nói đó, cái mục đích để cho các bạn qua du học để trở về phục vụ đất nước. Mà nếu mà các bạn thành thật mà nói rằng là tôi muốn qua du học mà muốn ở lại Mỹ thì chắc chắn tôi cam đoan là các bạn không bao giờ được visa hết.
Dạ vâng.
Có những cái chương trình mà các bạn có thể học xong rồi mà những cái ngành có một cái cơ quan ở bên này giống như đại học hay là một cái hạng nào đó muốn các bạn ở lại thì có thể cái bước đầu tiên đó là dùng cái visa work visa để ở lại làm việc và sau đó có thể xin thẻ xanh được và người ta có thể bảo lãnh cho. Nhưng mà nếu cái đó là mục đích chính để qua đây mà mình thành thật mình nói là visa tôi cam đoan với các bạn là không bao giờ được hết.
Dạ vâng. Nhưng mà các bạn có cơ hội sau khi học xong. Nếu mà mình có tài lực, có tiềm năng tốt đó thì có những người ta mướn mình, có những nơi người ta mướn mình ở lại làm, người ta có thể giữ chân mình bằng cách là tạo cho mình điều kiện, xin giấy tờ cho mình hợp pháp.
Và cái đó là cái vấn đề tương lai. Cái vấn đề hiện tại là tôi khuyên các bạn là cái mục đích chính là đi qua du học và trở về phục vụ đất nước. Mà nếu mà trong tương lai mà có những cái cơ hội đến với các bạn thì cái chuyện đó hẳn sao? Mình không có nói trước.
Bạn chính Hoàng Thành hỏi thăm học 2 năm ở Việt Nam để sau đó chuyển tiếp 2 năm sang du học ở Mỹ. Ở chỗ nào để đăng ký cho con
của bạn? Thì theo tôi biết thì có nhiều đại học ở Hoa Kỳ có những cái chương trình gọi là 2+2 như trường của chúng tôi. Có nghĩa là các bạn khỏi qua Mỹ 2 năm đầu và đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải kiếm ra những cái trường mà chúng tôi gọi là Partner University, là chúng tôi có cộng tác với. Giống như là tôi đã trình bày ở trên thì chúng tôi có những chương trình 2+2, có nghĩa là học 2 năm. Thường thường những chương trình đó thì dạy qua bằng Anh văn, nó gọi là những chương trình tân tiến. Thì họ dạy, nó gọi là Advanced Program, nó dạy bằng tiếng Anh. Thì các em học 2 năm ở Việt Nam rồi có căn bản về kỹ thuật và Anh văn. Thì khi đi qua bên này thì chúng tôi nhận các em vào học 2 năm cuối. Thì trả lời anh Chính Hoàng Thanh là học 2 năm Việt Nam, chỗ nào đăng ký cho con chúng tôi thì kiếm những cái trường nào có chương trình 2+2 giống như trường của chúng tôi.
Dạ vâng, nhưng mà như giáo sư nói đó là khi mà các bạn đi học ở bên đó đó là hoàn toàn 2 năm đó không học bằng tiếng Việt, học bằng tiếng Anh. Tất cả vô một cái là học kỹ thuật, học chuyên ngành bằng tiếng Anh, họ giảng dạy bằng tiếng Anh. Thì như vậy có yêu cầu là phải có trình độ tiếng Anh như thế nào trước khi vào cái trường đó không ạ?
Vâng, những cái trường giống đại học Bách Khoa ở Hồ Chí Minh City với những cái trường International University là trường đại học quốc tế hay là trường đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng thì muốn vào những chương trình Advanced Program gọi là tiên tiến đó thì các bạn phải trải qua buổi mà để mà phỏng vấn, không phải phỏng vấn một mà phải take it TOEFL test á, phải thi TOEFL và không có phải là bằng cái điểm để du học nhưng có thể là thấp hơn. Thấp hơn cũng được nhưng mà nó có một cái điểm mà tối thiểu mà các bạn phải cần đạt được trước khi được vào những chương trình đó. Và cái thứ nhất là tôi muốn các bạn hiểu rằng là không vào những chương trình đó mà nếu mà học bằng tiếng Anh, tiếng Việt cũng được. Nhưng mà nếu mà khi mà học 2 năm xong á thì cái trình độ Anh văn của các bạn cũng phải tốt mới đi được. Có nghĩa là tôi không muốn cho các bạn biết là chỉ có duy nhất qua những chương trình tiên tiến học tiếng Anh mới đi học ở Hoa Kỳ được. Có những em mà chỉ học tiếng Việt qua chương trình Việt mà Anh văn rất là giỏi thì vẫn đi du học được như thường.
Nhưng mà những cái trường mà có đối tác với lại 2+2 đó giáo
sư.
Thì bước vô học là phải có điểm TOEFL phải không ạ?
Nếu mà muốn vào chương trình tiên tiến, chương trình Advanced Program
nâng
của
cao.
Những trường đại học đó thì cái vấn đề đi du học nó dễ dàng hơn. Tại vì trong 2 năm đó các bạn có thể là được hấp thụ những cái vấn đề Anh văn, vấn đề mà các bạn sẽ cần sau 2 năm khi mà qua học ở Hoa Kỳ.
Dạ.
Nhưng mà nếu các bạn không biết chương trình tiên tiến mà đi học chương trình Việt, Việt ngữ mà ra được cử nhân hay là qua 2 năm nhưng mà các bạn có trình độ Anh văn mà TOEFL test mà nó quá cái điểm thì các bạn cũng có thể nạp đơn đi học được. Cái đó không có phải điều kiện để mà các bạn được cái học bổng ở trường chúng tôi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Có một cái vấn đề gọi là quan tâm chung của tất cả những người Việt Nam mà muốn đi du học đó, thì thường cái tâm lý là họ muốn đảm bảo, họ sợ là đi lỡ mà vô phỏng vấn cái rớt là coi như mất cơ hội rồi để lại một cái phốt đó rồi lần sau không có cơ may nữa. Thì họ đi qua những cái dịch vụ Việt Nam, dịch vụ định cư, làm giấy tờ cho hồ sơ định cư, giấy tờ hồ sơ du học, ngay cả du lịch cũng phải đi qua dịch vụ. Thì có nhiều người thắc mắc là có nên chăng đi qua dịch vụ để bảo đảm cái con đường mình đi nó suôn sẻ, thưa giáo sư?
Vâng, theo tôi biết, sau khi làm việc với ở Việt Nam 10 năm hơn, thì tôi nghĩ rằng là mình ở Việt Nam, những người ở Việt Nam có những cái sự hiểu lầm rằng là khi muốn đi du học phải qua những cái dịch vụ rất là đắt đỏ. Cái thứ nhất là muốn nạp đơn ở Việt Nam thì không cần qua dịch vụ. Các bạn nên lên những cái website của những cái đại học vì họ có những cái online application thì các bạn có thể dùng đó được, không qua những dịch vụ nào khác.
Đăng ký trực tuyến trên mạng.
Trực tuyến, đăng ký trực tiếp qua mạng, không cần qua cái dịch vụ. Cái đó cái thứ nhất, thường thường cái dịch vụ đó là họ trạc tiền mình và họ như vậy là không đúng. Đó. Cái thứ nhì là khi mà các bạn mà lo về vấn đề mà visa đó, thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên nghiên cứu về những cái điều kiện không qua những dịch vụ. Cái chuyện quan trọng là khi các bạn đi đi phỏng vấn với tòa lãnh sự và có chỉ có những cái nguyên tắc căn bản mà các bạn, những cái điều kiện căn bản mà các bạn phải giải đáp được là cái thứ nhất là cái vấn đề kinh tế, có nghĩa là người ta coi thử là các bạn có đủ cái vấn đề mà kinh tế để mà cái vấn đề tài chính để đi học hay không. Cái thứ nhì là cái vấn đề văn hóa xã hội của các bạn, coi những cái về vấn đề gia đình cũng là cũng quan trọng, vấn đề công việc của các bạn, vấn đề công việc của gia đình hay bố mẹ của các bạn đó, và lịch sử của các chuyến đi nước ngoài đó. Nếu mà các bạn coi qua 5 điểm đó mà chuẩn bị tinh thần để khi đi vào phỏng vấn và trả lời rõ ràng qua 5 điểm đó thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề được visa thì dễ dàng hơn, không cần qua dịch vụ nào khác. Mặc dù các bạn qua các dịch vụ, những người đó không có thể giúp được khi bạn mà ngồi trước mặt visa để mà được phỏng vấn, người ta không có làm được gì hết. Theo tôi nghĩ
người ta cũng không có chuẩn bị cho các bạn trước câu hỏi và câu trả lời.
Vâng, không được, tại vì những cái câu hỏi rất là nó gọi là random đó, rất là
ngẫu nhiên
đó, không có bao giờ bạn có thể chuẩn bị được. Và cái vấn đề mà theo tôi biết thì không có thể có những cái dịch vụ nào mà cam đoan được,
tức là qua dịch vụ thì chỉ chủ yếu là giúp về giấy tờ. ABC có bao nhiêu loại mà những cái đó thì các bạn tham khảo trên mạng internet,
trên mạng,
các bạn đã biết
tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam có tất cả đầy đủ tin tức trên cái mạng lưới.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều về những lời khuyên rất bổ ích. Và chương trình sẽ trở lại với giáo sư vào tuần tới với rất nhiều những câu hỏi khác nữa từ các bạn ở Việt Nam quan tâm đến nền giáo dục Hoa Kỳ và đi du học Mỹ như thế nào.
Vâng, xin kính chào tạm biệt.
Dạ, xin chào giáo sư.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 75 năm, vào ngày 20 tháng 1 năm 1942, các giới chức cao cấp của Đức Quốc xã họp tại một biệt thự ở quận Van Zee thuộc Berlin để thảo luận về điều mà họ gọi là giải pháp cuối cùng đối với vấn đề người Do Thái, trục xuất và tiêu diệt số dân Do Thái tại châu Âu bị Đức chiếm đóng. Kết quả là hàng triệu người Do Thái, cùng với những đối thủ chính trị và những nhà hoạt động, những người cộng sản, trí thức, người Romania, những người đồng tính luyến ái và những người mắc bệnh tâm thần sống tại những lãnh thổ do Đức chiếm đóng, bị bắt và đưa đến các trại tập trung. Hầu hết những người này được đưa đến các trại hủy diệt, đặc biệt được xây để giết hàng triệu người bằng cách xử tử và bắt làm những công việc rất nặng nhọc trong những điều kiện đói khát. Trong 3 năm giữa hội nghị Van Zee và cuối Thế chiến thứ 2, 6 triệu người Do Thái, cũng như từ 4 đến 5 triệu tù nhân không phải là người Do Thái đã chết trong các trại tử thần này. Ngày nay, tội diệt chủng của chế độ Đức Quốc xã chống lại những người Do Thái ở châu Âu được biết đến dưới tên Holocaust. Cơ sở Auschwitz-Birkenau tại Ba Lan, trại hủy diệt lớn nhất và giết chết nhiều người nhất, được quân đội Nga giải phóng vào ngày 27 tháng 1 năm 1945. Vào ngày ấy, trại tử thần hầu như trống rỗng, vì những người tù nào còn có thể đi được đã bị lính gác lùa đi, tránh xa các đội quân đang tiến dần đến. Những người lính giải phóng gặp khoảng 7.000 tù nhân chỉ còn xương với da vì họ quá yếu, không thể nào đi theo các lính gác tù được và gặp nhiều núi xác chết. Holocaust là một tội ác chống nhân loại khủng khiếp đến nỗi cộng đồng các quốc gia cam kết không thể nào quên được cũng như không để cho những sự tàn sát như thế này xảy ra nữa. Và đó là lý do tại sao mỗi năm vào ngày 27 tháng 1 chúng ta làm lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế nhớ Holocaust. Đã 70 năm trôi qua, gần 3 thế hệ kể từ khi Thế chiến thứ 2 chấm dứt, và những người sống sót của Holocaust không còn lại bao nhiêu. Những người phá cửa các trại tử thần và giải phóng các tù nhân cũng không còn bao nhiêu. Bây giờ thì tùy thuộc ở chúng ta không bao giờ cho phép thù hận và tinh thần bất khoan dung xảy ra được nữa và bảo đảm là cuộc sống của mọi người được tôn trọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, các giới chức Myanmar cho biết một cố vấn pháp lý của đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD đã bị bắn chết bên ngoài sân bay quốc tế Yangon. Ông Kony, một thành viên nổi tiếng của người thiểu số Hồi giáo Myanmar, đã bị bắn chết khi ông đang chờ taxi bên ngoài sân bay. Ông vừa trở lại Myanmar sau một chuyến đi nước ngoài. Một tài xế taxi đã bị thương trong vụ tấn công. Các giới chức cho biết một tay súng tình nghi đã bị bắt giữ. Ông Kony là một trong những người Hồi giáo Myanmar nổi tiếng nhất ở nước này. Năm 2015, ông đã chỉ trích đảng NLD vì đã không đưa các ứng cử viên Hồi giáo vào cuộc tổng tuyển cử. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố đề cử cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện vào cuối ngày hôm nay là thứ ba. Tòa án với 9 thành viên đã bị khuyết một ghế kể từ cái chết của ông Antonin Scalia hồi năm ngoái. Ông Scalia là một người bảo thủ đã giữ chức thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa Kỳ trong 30 năm. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm Merrick Garland để điền khuyết vị trí trên, nhưng Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã từ chối xem xét đề cử ông Garland và nói muốn để cho Tổng thống kế tiếp đưa ra đề cử. Ông Trump đã xem xét một vài thẩm phán bảo thủ cho vị trí này. Hôm thứ Hai, Điện Kremlin cho biết vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Hoa Kỳ về các lệnh trừng phạt Nga. Nhưng Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước hội nghị G20 vào tháng 7. Ông Putin và ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Bảy. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết đó là một cuộc trao đổi tốt đẹp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.